Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư nhắn nhủ chúng ta, người tu phải dứt khoát lo tu, không ôm giữ chuyện đời quá nhiều mà tạo động khó yên. Thế gian vì mê và chấp mà trói buộc mình, tạo sự tranh chấp vô lý. Cho nên người tu phải biết mở trói cho chính mình. Chư tiên, chư Phật là người đã tháo gỡ được nghiệp tâm mới tiến tới sự thanh nhẹ. Chúng ta ôm nghiệp tâm thì làm sao tiến được? Ngài khuyên người tu vô vi phải biết áp dụng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, giải đi sự mê mù của nội tâm, dứt khoát thất tình lục dục thì mới trở về quê xưa chốn cũ. Cha trời luôn luôn hỗ trợ cho chúng ta đủ mọi phương tiện để tu. Chúng ta phải biết nghiên cứu chân lý để tiến về tự giác và khai mở tâm linh. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Duyên Nghiệp của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 4 tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California vào ngày 15 tháng 5 năm 1986.
Tâm thờ quên bỏ việc đời, buông bỏ việc đời, trở về chân giác hộp thờ luận tư, tu cái tâm thờ buông bỏ việc đời, không nghĩ tới việc đời, vì đó là sự mê chấp. Nghĩ các bạn bây giờ thanh tịnh rồi, nghĩ tới đời một việc gì cũng là trong mê chấp. Các bạn đọc một tờ báo cũng là mê chấp, cái gì cũng là mê chấp, xem TV cũng thấy việc mê chấp mà thôi. Tổng cộng là chúng ta chỉ học cái bài mê chấp mà trói buộc lấy mình, rồi tranh chấp vô lý. Bây giờ chúng ta mở trói lấy mình, trở về chân giác mà hợp thờ luận tu. Lúc đó chúng ta trở về cái thức quân bình, bình đẳng của chúng ta. Chúng ta mới biết cái đường tu ra thế nào, tiến tới tiên Phật phải làm sao. Tiên Phật không có dị biệt, mà chính ta là dị biệt. Cho nên tiên Phật là người đã tháo gỡ được cái nghiệp tâm mới tiến về thanh nhẹ được. Bây giờ chúng ta ôm nghiệp tâm làm sao chúng ta tiến được. Nam mô lục tự giải mù, dứt tình duyên nghiệp mà trùng tu hoài hoài. Chúng ta ôm lấy cái nguyên lý của Nam mô A Di Đà Phật để giải cái sự mê mù của nội tâm, dứt thất tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp. Trùng tu là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chốn cũ, chứ chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi càng trói buộc, ta đi làm gì? Điển thanh ban chiếu bởi thầy, cha yêu hỗ trợ thân này cảm an. Điển thanh ban chiếu bởi thầy, sự sáng suốt đã đổ cho chúng ta. Cho nên cha trời lại hỗ trợ giúp cho chúng ta đủ phương tiện vật chất, văn cũng như võ, thân này cảm an, cảm thấy sung sướng. Khi các bạn tu khép mình trở về với dung điểm thanh tịnh, các bạn đâu có cần thiết nhiều. Một bộ đồ, hai bộ đồ, các bạn đã bận đầy đủ suốt cả năm, không có bao giờ mà bị lạnh, bị khổ nữa. Đã đầy đủ hết trọi rồi, không có đòi hỏi thêm nữa. Lệ rơi cảm nhận hai hàng, chẳng còn mê chấp tự bàn việc tu. Sung sướng quá rồi, đầy đủ quá rồi mà rơi lệ. Thấy rằng mừng quá mà rơi lệ, chẳng còn mê chấp, bỏ mê bỏ chấp mà tự bàn việc tu, nghiên cứu về chân lý tu hành, sửa mình để ảnh hưởng người khác là điều quan trọng. Cho nên chúng ta cũng nhờ cái duyên nghiệp tại thế mà ngày hôm nay chúng ta mới thức hồn, mới biết cái tu là giá trị, mới biết cái lò lửa lớn ở bên trên thanh tịnh vô cùng đang chờ và cho chúng ta mượn bất cứ lúc nào. Nhưng mà ở thế gian cứ nhen nhúng cái lửa trần mà đốt, làm cho cơ thể tâm can không yên, động loạn, rồi nó sanh cái dục tính. Lửa trần trượt thì sanh dục tính, mà lửa thanh thiên bạch địa thì cái lửa đó là cải hóa tâm linh và dẫn tiến tất cả. Cho nên chúng ta đã may mắn hiểu được cái con đường đó là con đường tiến tới tự giác, khai mở tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nguyện trở về với căn bản đó, cứu mình trước, cứu mình trước. Vì chúng ta đang lâm nạn ở trong bùn nhơ thể xác này, là lâm nạn. Và trong cái sự kích động và phản động của thiên cơ biến chuyển thì chúng ta cảm thấy ta đang lâm nạn chứ chưa có giải thoát. Cho nên phải cố gắng trở về với thanh tịnh mới có cái phương pháp tiến hóa và giải thoát được. Nếu chúng ta hướng thượng thì bề trên sẽ ban chiếu cho chúng ta và chỉ đường vạch lối cho chúng ta. Cái đèn sẽ chiếu những cái ánh sáng tinh vi để hướng độ đường đi cho chúng ta. Chứ không phải chúng ta không còn lẻ loi nữa. Ở thế gian các bạn muốn làm cái gì làm. Nhiều khi các bạn muốn phát minh một cái gì cũng che giấu, sợ người ta ăn cắp, sợ người ta bắt chước, rồi mình đói, cứ sợ sệt từ nhỏ tới lớn, không làm được việc gì, chỉ nuôi cái sợ, rồi đến dòm tới cái xác rồi sợ cái xác chết. Đó, sợ sanh ra cũng sợ, mà tử cũng sợ, đủ điều sợ sệt, làm sao tiến hóa. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái nguyên lai bổn tánh ta là vốn thanh tịnh thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian để học hỏi xây dựng cái dũng chí sẵn có của chính mình. Cái dũng chí là tại sao phải xuống thế gian mới học được dũng chí? Thế gian là bao nhiêu sự kích động, bao nhiêu sự thử thách, và chúng ta nhờ cái thử thách đó mà chúng ta chịu đựng được, rồi chúng ta mới thấy rằng cái giá trị của nhịn nhục thanh tịnh là siêu, là giác. Đó, cho nên chúng ta tu, bước vào trong tu, khép mình tu, nhịn nhục, nhẫn hòa, khai minh tâm thức của chính mình, khai triển, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cảnh đời là bãi trường thi rõ ràng, quá quý báu. Đã dạy dỗ, đã vầy xéo cái thân xác này, mà tôi bị si mê cái thân xác này, cho nên tôi loạn động. Mà ngày hôm nay tôi thức tâm rồi, tôi đâu có còn si mê cái thể xác này nữa. Tôi không có si mê thể xác này thì tôi cũng có nuôi dưỡng cái tánh phàm, mà xảy ra chuyện tranh chấp giữa anh em và anh em, không biết thương yêu nhau, không biết tìm tàng cái thức quý giá cứu độ của mọi tâm linh và cái phần sáng suốt đó, mà để chúng ta cùng chung vung bồi lấy nhau càng ngày càng lớn mạnh trong tình thương và đạo đức, lại ngược lại là một điều tranh chấp, oán trách lẫn nhau, thù hận lẫn nhau. Đó là làm điều gì? Làm cái điều tự sát. Quên họ, ghét họ, quên họ, quên mình, rồi mất họ, mất mình, đâu có lợi chỗ nào. Cái này ngày hôm nay chúng ta đã làm cha làm mẹ thế gian rồi, chúng ta thấy cái cơn nhồi quả, nhờ cơn nhồi quả này chúng ta mới có thức tâm. Tôi lấy tâm lành tôi nuôi dưỡng con, tôi lấy tâm lành tôi tưởng tớ nhớ trời Phật, mà tôi chưa có tinh thần phục vụ như trời Phật. Thành ra tôi phải gặp nạn, mà cái nạn đó chi nạn để cho tôi thức tâm. Càng thức tâm tôi thấy tôi thiếu khả năng phục vụ. Tôi nên vun bồi ý chí phục vụ đó. Kiếp này không xong thì kiếp sau tôi nguyện phục vụ cho tới cùng, tới vô cùng vô tận. Đó là cái tinh thần, đó là cái tinh thần quý hóa và cái tinh thần thoát nạn tai tại thế. Nhưng ở thế gian không hiểu, nó chú cho tôi làm cái chuyện lỗ vốn, không phải lỗ đâu các bạn. Các bạn có tinh thần phục vụ cao chừng nào thì các bạn lời trọn không có bao giờ bị mất. Tâm lẫn thân vẫn an. Các bạn biết lo cho tất cả mọi người thì mọi người sẽ thường độ các bạn, sẽ quý các bạn, sẽ tưởng các bạn. Các bạn đi đến đâu cũng có những luồng điện đó, cũng như cái liên đài mà để đổ cho các bạn tiến. Các bạn thấy chưa? Các bạn hy sinh nhiều nữa đi, hy sinh nhiều nữa để thoát nạn tai nạn ở trong tâm các bạn dấy đầy, nó hăm he các bạn, rù quên các bạn, đủ chuyện hết, làm cho các bạn có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta đã gánh vác rất nhiều, không có bao nhiêu, đối với ông trời không có bao nhiêu, mà ở đời thế gian ta nói nhiều lắm. Tôi khổ lắm, tôi khổ vì con, tôi khổ vì chồng, tôi khổ vì gia căn, tôi khổ vì đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc cái khổ tôi chưa chịu hòa tan trong khổ thì làm sao tôi quán thông cái khổ? Tôi phải cố gắng khổ nữa. Sau cái khổ là gì? Sung sướng thanh nhẹ nhàn hạ. Đó, chúng ta phải vượt qua những cơn thử thách đó, chúng ta mới đi tới chỗ quán thông. Chúng ta thấy Quan Âm cũng vậy, biết bao nhiêu khổ, biết bao nhiêu sự khổ chồng chất, thậm chí đi xuống thăm cha, thăm vua cha ở dưới địa ngục mà còn phải chịu hy sinh cái cánh tay của mình để cho ma đói được ăn và để cha dễ dàng vượt khỏi ngục A Tỳ. Các bạn thấy không? Cái hạnh hy sinh đó mới thành chánh quả. Mà nếu chúng ta muốn tu trở về với sự chân giác căn bản của một vị Bồ Tát thì chúng ta phải có hy sinh. Nếu chúng ta không có hy sinh, làm sao chúng ta có cơ hội trở thành chánh quả? Chứ khi chúng ta đã biết rõ, phân tách rõ, cơ thể này không phải cơ thể của chúng ta, cơ thể này là của Thượng Đế đang kiểm soát ta hành động trong cái nguyên ý tham sân si hỉ nộ ái ô dục chúng ta đang ôm. Bài vở đó chúng ta chưa trả bài. Tham sao, sân sao, si sao cũng chưa có biết nữa. Nghe nói tham sân si nó vậy thôi chứ cũng chưa có biết. Cho nên các bạn đụng chạm rồi các bạn mới thấy tham. Tôi tham, tôi cầu xin trời Phật cho tôi được sống lâu, cầu xin trời Phật cho tôi cha mẹ tôi được sống lâu, mà không biết cái duyên nghiệp của mọi người ra sao. Tham đó, tham mà sử dụng cái quyền năng của người sáng suốt lại phục vụ cho mình, cái đó là tham chừng nào sai chừng nấy. Mà nguyện với trời Phật, con phải tu học cái hạnh của trời Phật, con không phải học cái hạnh hy sinh đó, con mong rằng một ngày sau con sẽ tiến gần trời Phật. Cái đó là không có tham. Còn tham mà cầu xin cho bình an, cầu xin cho thoát nạn, mình làm nạn, mình trói buộc mình, những sự gút mắt đó mà mình đi kêu ông trời gỡ, cái chuyện mình khôn không? Khôn đó là khôn của cái phàm trượt. Khôn đó là khôn đi tới chỗ tự sát tự hành mình. Không nên nghĩ vấn đề đó. Mình trói buộc mình phải cố gắng tháo ra. Càng tháo càng thức. Những nguyên nhân gì tôi đã trói buộc tôi, nguyên nhân gì chính tôi đã trói buộc bằng cách nào đó. Vì cái dục tính tôi nó quá cường, tôi tham, tôi tưởng đó là khoái lạc, đó là sung sướng. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nuôi dưỡng một đứa con 20 năm mà tôi còn chưa có tội nguyện. Để chi? Để tôi thấy cái tội của tôi. Cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi ngay ở địa ngục trần gian này. Ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ giây, từ phút, từ khắc mà tôi không thấy. Đó. Tôi dòm cái gia can của tôi thấy là cái nạn chính tôi gieo, tôi tạo. Bây giờ tôi phải cố gắng trì kỳ trí để tôi tháo gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành. Và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật tháo gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi. Không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy rằng tôi trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó? Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý tràn ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Thì Thượng Đế phải chiều tôi. Bởi vì tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ, Thượng Đế sẽ cho con học, con đụng rồi con mới thức. Chứ không ai có thể tháo gỡ cho mình, đụng đầu rồi mới chán ngán. Đó, cho nên cái trường đời là bãi trường thi. Mà hoàn cảnh là ân sư. Cái hoàn cảnh là ân sư các bạn. Hoàn cảnh nó nhắc nhở các bạn, nó đưa các bạn đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia. Chúng ta là người Việt Nam có sư sở, có quê hương, có chỗ chung như nhau cắt rúng mà không được ở. Hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đi ta bà để tìm cái chân pháp mà về sửa trị cho chính mình. Chúng ta có nơi trú ngụ mà không được quyền, phải đi, phải học nữa. Vì tại sao? Vì tiền kiếp của chúng ta quá đậm. Ngày nay phải cho chúng ta đi tới chỗ cực đậm mới tìm ra chân đạo để tự thức, tự tu. Cho nên một cuộc thay đổi bất ngờ tại Việt Nam đâu có ai hiểu đâu. Tất cả huynh đệ tương tàn, không hiểu lấy nhau, không biết cái tình thương, không biết sử dụng tình yêu của Thượng Đế. Cho nên đành phải chia rẽ, phải phân cách. Nhưng mà rồi đây, sau một cái cơn thử thách này, rồi chúng ta mới thấy rằng cần phải nhìn nhau, nhìn lại nhau và thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta. Vì ích kỷ lo cho cá nhân, không biết cộng đồng, không biết khai triển cho chung, cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày tâm can càng eo hẹp, càng tâm tối, rồi đâm ra lo trói buộc lên mình, không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều, khổ càng khổ nhiều, không có giải quyết được mọi sự việc gì hết.
Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm đó, thay vì tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điển mới dạy được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào rồi. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật á, mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta. Chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trược nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục. Cho nên tu gì tu, còn kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển đâu. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành thì chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến. Mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Duyên Kỳ Ngộ. Nhạc phẩm này do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết lời và phổ nhạc để kính tặng thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Anh Dũng. Xin gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những người bạn đạo thì cùng môn thầy An này đó. Nếu mà đã tu sửa và ráng thêm nữa, thì con sẽ cố gắng làm hơn nữa. Thầy có hứa đi về lại môn An với tụi con.
Thiền thầy về sẽ trả lời hết rồi. Con làm nhiều người đến đây tu với các con. nhiều người đang bơ vơ, đang bị trôi giữa biển yêu của Thượng Đế mà không có chỗ đứng. Tại sao mình không cứu họ? Mình cứu được nhiều người thì mình sẽ có cộng đồng vui tươi, ngay chỗ mình cũng có thể ảnh hưởng cả thế giới. Không phải chuyện chơi, chuyện có thể làm và chuyện chơi. Thấy làm vậy mà. Thế tại sao ông không về Việt Nam? Nhưng mà hình ảnh thầy cũng ở Việt Nam, lời nói thầy cũng đang sống ở Việt Nam, thì đâu có bỏ Việt Nam. Nhiều người không thấy đang làm việc cho Việt Nam rất nhiều. Người có khối óc chịu phát triển là người sau cái khổ mới phát triển. Chính người Việt Nam bây giờ mà nắm được cái pháp lệnh phát triển rất nhanh. Sau cái khổ nó thấy bơ vơ rồi, nó chỉ tìm một luôn đường một để cho khối óc nó được thanh nhẹ, giải bớt nghiệp tâm cho chính nó, thì nó cố gắng hơn người ở ngoài này. Người ở ngoài này thấy sung sướng đầy đủ, nhưng mà không ý thức được là chúng ta chỉ thiếu có cái tu thôi. Và chúng cố gắng tu là bù đắp lại những cái gì mà chúng ta hưởng của cộng đồng nhân dân Canada, sẽ làm cái khối óc nó thanh nhẹ, ta mới bù đắp được. Rồi mọi sự ảnh hưởng của chúng ta đối với người dân Canadian, dân Canadian họ cũng làm như vậy, là tự nhiên xứ này có thể ảnh hưởng được nhân loại ở tương lai. Vì xứ này quen biết cả thế giới mà. Mình ở đây phát triển đạo là đúng. Phải cố gắng tu để cho mọi người óc sáng tâm minh, nên tận độ chúng sanh, tự dương rất tốt.
Dạ thưa thầy, nãy con có quên chuyện. Chuyện này con có nói riêng với thầy là bây giờ trước quý vị khắp nơi, con muốn nói lại ông của con cũng ý đúng y như thầy, mong ước đặt niềm tin nơi chúng con, và thầy muốn chúng con phải tự tin nơi mình để tiến, để tu và độ. Nhưng mà con cảm thấy là yếu đuối, yếu hèn quá, không có đủ khả năng giữ tròn cái nhiệm vụ mà thầy đặt tin tưởng nơi tụi con. Những chuyện nhỏ nhặt như sự nhẫn nhục, nhịn nhục con làm chưa nổi, cho nên những lời thì lặp đi lặp lại. Chúng tụi con có nhiệm vụ độ tha, con cảm thấy rằng không nổi. Chẳng hạn như hiện giờ chung quanh con rất nhiều người chống đối pháp vô vi của mình, thậm chí họ nói xấu thầy, con không nhịn nổi. Thì con lại đi, con nghĩ rằng nếu con nín thì họ nói là mình tà, tiếp tục nói là mình theo pháp tà. Nếu mà mình tiếp tục nói lại thì mình thành sân si. Con không biết làm sao chứng minh mà tự tu như thế nào nữa, con không biết nhịn như thế nào, bởi vì nó mâu thuẫn quá. Mình làm thinh những điều người ta tố cáo mình, chửi thầy mình là mình hèn quá. Mà nếu mà mình nói lại thì mình hết có nhịn nhục. Như hồi mới hai ngày nay có người nói với con, ông Tám không phải là bậc minh sư. Nếu ngài là minh sư thì đệ tử đã sáng chói hồng hào đầy thanh điển. Thì con thấy con nhịn không được, con muốn nhảy đứng lên luôn. Như thầy, con không biết làm sao bây giờ. Nếu trốn một góc á, ngồi tu á, thì nó cũng chưa đúng nhiệm vụ vô vi. Mà nếu đi ra thì nghe toàn những chuyện trái tay gai mắt, con không biết phải nhịn nhục như thế nào, xin thầy dạy.
Con thấy trái tay gai mắt cho thầy thấy là để giúp con tiến qua. Những người chống con là giúp con tiến hóa. Con kể họ là bậc minh sư, và con cứ nắm pháp này con thiền là mới giải tỏa được việc phiền muộn. Nếu mà con còn phiền muộn thì tánh nó cũng như xưa. Con cải tiến, con đây là minh sư của tôi đó. Họ tới họ kích động tôi, họ chửi luôn thầy tôi cảm ơn họ. Họ trực tiếp dạy tôi và dạy thầy tôi, rất cảm ơn họ. Họ phung phí của cải của trời đất, họ không có khả năng gì nói con được hết. Sao? Tại sao con phải lo? Con mừng chứ. Con ráng con hành nhiều hơn thì con tiến, đâu có gì mà phải lo. Họ nói họ này kia kia nọ, tố cáo với ai? Họ tố cáo với ai? Chính họ tố họ mà họ không thấy. Họ làm cái óc họ rối loạn mà họ không hay. Con phải thương họ, con phải lấy cái dung lượng từ bi con độ, con cứu họ, con vui hòa, con kể họ là thầy con cứu họ thế rồi, con kể họ là người thù con cứu, con giết họ, họ đi tới đâu con lấy từ bi con độ họ, ngày nào họ tự cảm thương con nhiều hơn, lúc đó họ quý thầy hơn, không có bỏ cơ hội đó đâu, đừng sợ.
Cái nữa là họ hình như là có cái ý hăm dọa, họ nói con theo ông Tám trình độ tâm linh thấp lắm, để họ mở đường xa cho con hiểu đạo thêm, thì con không đồng ý. Thì họ nói cho dù con không đồng ý họ cũng tự ý mở cho con được.
Thành... họ không có làm gì hơn ông trời được.
Họ có thể nào làm được không vậy thầy?
Họ có cách gì mở được, họ chỉ tạo cho cùng thôi, chứ làm sao mà họ mở lưng xa của người khác được. Họ trong góc nào vũ trụ đương trời đương nắng mà họ làm lạnh thì được không? Là họ mở lưng xa của con. Góc mặt trời đang nóng đó, bây giờ chỉ làm ơn gì làm cho nó lạnh lên tôi liền được, tôi tin. Biết lưng xa tôi nằm đâu, chuyển chạy về hướng nào, mà chị đi mở lưng xa tôi nói vậy. Nó có bằng chứng, nó có thông suốt. Tại con không hỏi lại con cái câu nói đúng là không. Mình có óc, mình suy xét, lưng xa con người làm sao mở được. Cứ làm bậy thôi, không có mở được. Làm bộ rờ sát người ta, lấy người ta luôn, cái đó không có tốt. Không có. Không phải tư cách phát triển tự thức, tự giải mới mở được. Nói dốc, không làm được. Sự thật là sự thật, không có chối cãi được. Nếu mở được lưu xa con người, tất cả nhà thương đóng cửa hết rồi. Chút xíu ra rồi, tôi đang kẹt cái lưu xa tim, mở giùm tôi, kẹt không được, vô phải mổ, phải đặt battery đó. Nhiêu đó đủ rồi. Tại sao con không xét kỹ lại? Đúng là không, mình phải chịu.
Thưa thầy, con có một cái chuyện này nó hơi cá nhân, mà con nghĩ là chắc nó có liên hệ với cái tâm linh. Con xin hỏi thầy, như trường hợp của thằng bé của con, nó gặp cái anh đó lớn hơn nó 20 tuổi, mà hai người làm như là thân với nhau từ kiếp nào, thân nhau lắm như ruột thịt. Con không hiểu cái đó thì có thể giải thích cho con được không? Tại vì hai người xa lạ vô cùng mà tự nhiên gặp nhau hai ngày sau.
Cái duyên điển á, cho nên nó là cái điển con đâu có thấy.
Mà tụi nó đâu có tu gì đâu thì nó không có biết.
Nó
gì.
Có tu mà cái duyên điển nó nói là nó nghe. Thằng này nói thằng kia nghe, thằng kia nói là nó nghe. Cho nên cái duyên nó đến rồi, cái chuyện của nó tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên mới chứng minh chuyện tiền kiếp như bây giờ là vậy. Cái duyên điển của người này mở miệng cũng nói năng bao nhiêu câu đó mà ta không nghe. Người khác nói có một tiếng hay gì. Con mình để ra mà nó không nghe. Mà cô đó có nói một câu là anh đã ân cần nhận lấy gì. Thấy không? Cho nên cái duyên của người ta không phải cái duyên bây giờ. Nó gặp được nó mừng lắm, không có sao nữa. Nhưng mà mình nhìn cái người đó cái hạnh đức họ tốt không? Hạnh đức họ tốt thì cho nó làm bạn, không có gì đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.